trí xã hội.
Từ vài năm trở lại đây, tình trạng thiếu giáo viên không phải là một chủ đề mới mẻ vào mỗi dịp tựu trường tại Pháp. Năm 2016, một phóng sự điều tra camera giấu kín của kênh truyền hình France 2 chỉ ra việc một số cơ sở đào tạo đã phải hạ thấp điều kiện tuyển dụng vì thiếu giáo viên. Đến mùa khai giảng năm nay, việc cho đến trường mà không có thầy vẫn là chủ đề nhức nhối của ngành giáo dục tại Pháp. Tình trạng này thậm chí còn trầm trọng hơn. Để trở thành giáo viên trong hệ thống trường công, các giáo viên cần phải trải qua một kỳ thi. Trong số hơn 20.000 vị trí giáo viên được mở ra tuyển dụng năm nay, hơn 4.000 vị trí không có người ứng tuyển. Pháp thiếu giáo viên ở nhiều môn học khác nhau như toán, ngoại ngữ, văn học cổ điển, v.v.
Không chỉ gặp khó khăn trong việc tuyển giáo viên mới, các trường học công lập còn chứng kiến cảnh các giáo viên trong biên chế xin nghỉ việc. Còn số này tăng mạnh từ 1.544 trong năm học 2019-2020 lên đến 2.286 trong năm học 2020-2021. Vậy điều gì khiến một trong những nghề nghiệp được xem là cao quý nhất lại mất đi sức hút đến thế?
Có rất nhiều nguyên do để giải thích việc thiếu giáo viên trầm trọng ở Pháp. Đầu tiên là số ứng viên tham gia kỳ thi sát hạch, tuyển dụng giáo viên giảm vì cải cách năm 2022. Theo quy chế mới, chỉ các ứng viên có trình độ Bắc cộng 5, tương đương với thạc sĩ trở lên mới đủ tiêu chuẩn tham gia kỳ thi. Ông Maxime Repère, thư ký Công đoàn Quốc gia các trường trung học ở Pháp, lưu ý trên kênh truyền hình BFM TV.
Cần phải biết rằng vào những năm 2000 có khoảng 50.000 ứng viên tham gia kỳ thi sát hạch. 20 năm sau, con số này chỉ còn khoảng 20.000, tức là giảm 60%. Dĩ nhiên, lý do cải cách điều kiện đầu vào từ Bac plus 3, tức là tương đương với hệ cao đẳng ở Việt Nam, thành Bac plus 5, tương đương với hệ thạc sĩ. Nhưng lý do này không đủ để giải thích tình trạng số người muốn trở thành giáo viên giảm nghiêm trọng.
Quand dans les plus hautes sphères, couloirs du ministère, les élèves sont des chiffres.
Trên thực tế, lý do quan trọng nhất đó là điều kiện làm việc và đãi ngộ thấp theo Le Figaro. Hiện tại, lương khởi điểm của một giáo viên vượt qua kỳ thi sát hạch là khoảng 1.700 euro sau khi trừ thuế đối với trình độ Bách cộng 5. Hệ số lương cũng không thay đổi từ nhiều năm qua. Giáo viên bậc tiểu học và trung học tại Pháp được trả lương thấp hơn 7% so với các nước trong Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế OCDE. Thấp hơn 20% sau 10 hay 15 năm kinh nghiệm. Đây là số liệu của một báo cáo công bố vào tháng 9 năm 2021. Nhà xã hội học Regandine Farge, giảng viên tại Đại học Bourgogne-Franche-Comté và công tác tại Viện Nghiên cứu về Giáo dục IREDU giải thích trên đài phát thanh Pháp France Culture như sau.
Le niveau de salaire des enseignants cristallise le mécontentement sur le statut social plus généralement.
Mức đãi ngộ như vậy giải thích cho việc các giáo viên không hài lòng về địa vị xã hội nói chung, địa vị của người có trình độ Bắc cộng 5, thạc sĩ được đánh giá trong xã hội tương ứng với mức lương có cao hay không. Trong các số liệu về mức đãi ngộ đối với giáo viên, nhiều người nhận được đồng lương rẻ mạt thấp hơn nhiều so với những người có trình độ thạc sĩ làm việc trong các lĩnh vực khác. Khi nói về địa vị của giáo viên và nghề giáo, thông thường là những người có điều kiện làm việc ưu tiên, ví dụ như là có thể tự chủ và linh hoạt trong công việc. Thế nhưng từ nhiều năm qua, điều kiện làm việc của nghề giáo ngày càng khó khăn.
Theo nhà sử học Eric Anso trả lời Le Figaro, nghề giáo tại Pháp ngày càng phải đối mặt với những rủi ro về thể chất cũng như tâm lý. Lớp học không còn là nơi tôn nghiêm mà đã trở thành một nơi phản ánh các tệ nạn của xã hội. Đã có nhiều trường hợp giáo viên bị hành hung. Theo kết quả một thăm dò được thực hiện năm 2021, 58% giáo viên được hỏi cho biết sẽ không làm giáo viên nếu được chọn lại, vì đây là một công việc có quá nhiều căng thẳng, không được xã hội đánh giá đúng mức và đôi khi bị bỏ rơi bởi cấp trên trong chính cơ sở đào tạo. Năm 2019, lần đầu tiên Bộ Giáo dục Pháp công bố số giáo viên tự tử vì áp lực công việc lên đến 11 người chỉ trong vòng 2 tháng. Giáo viên phải gánh chịu quá nhiều trách nhiệm, ví dụ như thất bại trong thành tích học tập của học sinh, cũng như thất bại trong cách vận hành của cả hệ thống giáo dục. Bà Regardine nhấn mạnh.
L'enseignement en France va mal, personne peut nier la vérité. Les zones d'éducation prioritaires ne sont pas des priorités. Les classes sont surchargées, pas comme la paye des profs minés. Et on supprime des effectifs dans des écoles déjà en apnée.
Hôm 25 tháng 8 vừa qua, Tổng thống Pháp đã có mặt tại buổi họp chuẩn bị đầu năm học mới tại trường đại học Sorbonne. Emmanuel Macron ghi nhận hệ thống trường học Pháp đúng là không được tổ chức tốt, đồng thời khẳng định đề xuất tuyển dụng giáo viên theo hợp đồng mà Bộ Giáo dục đã đề xuất trước đó đôi khi là một giải pháp thông minh. Đối với giáo viên hợp đồng, hồ sơ ứng tuyển chỉ cần ở mức Bắc cộng 3 so với các giáo viên được tuyển dụng chính quy với trình độ tối thiểu là từ Bắc cộng 5. Theo đó, khoảng 3.000 giáo viên hợp đồng sẽ được tuyển dụng cho năm học mới, phần nào bù đắp chỗ trống. Theo La Khoa, những giáo viên hợp đồng thường là những người đã thi trượt kỳ thi tuyển giáo viên và trình độ của họ có thể đáng quan ngại vì ít kinh nghiệm. Trong trường hợp này, các thanh tra giáo dục chịu trách nhiệm đào tạo khẩn cấp các giáo viên mới chỉ trong vài ngày. Đại diện Công đoàn các trường trung học quốc gia Pháp, bà Sophie Vettinay, chỉ trích quyết định này trên kênh truyền hình TF1.
Tôi cho rằng đây hoàn toàn là một ảo tưởng vì cho rằng chỉ cần đào tạo 2 ngày trước khi khai giảng thì có thể cho phép những giáo viên hợp đồng chưa có kinh nghiệm biết thế nào là nghề giáo.
Nhật báo Công giáo La Khoa cho rằng điều này có nghĩa là các trường học tuyển những người muốn đi dạy nhưng lại chưa có đủ trình độ theo yêu cầu. Do vậy, phải đào tạo họ trong vòng 2, 3 đến 5 năm. Đến khi họ đủ kinh nghiệm như trình độ thạc sĩ, theo tờ báo Pháp, đây là một điều phi lý vì đây không còn là tuyển dụng mà là đào tạo. On est les oubliés, la campagne les paumés, les trop loin de Paris, le cadet de leurs soucis. On est troisième couteau, dernière part du gâteau, la campagne les paumés, on est les oubliés. Ngoài ra, để giải quyết tình trạng lương thấp, Nguyên thủ Pháp và Bộ trưởng Bộ Giáo dục đã đảm bảo rằng trong tất cả những giáo viên bắt đầu đi làm vào dịp tựu trường năm nay, sẽ không có ai lương khởi điểm dưới 2.000 euro một tháng, tức là cao hơn 20% so với mức lương hiện nay. Quy định này được áp dụng với tất cả các giáo viên, từ bậc tiểu học đến trung học phổ thông. Lương của một giáo viên mới ở Pháp là 1.700 euro vào năm 2020, con số này lên đến gần 1.900 euro mỗi tháng, tính cả tiền thưởng. Và để có được mức lương 2.000 euro mỗi tháng, giáo viên cần có ít nhất 12 đến 13 năm kinh nghiệm làm việc. Hứa hẹn tăng lương cho những người mới bắt đầu đi làm hiện nay được xem là không công bằng đối với những giáo viên kỳ cựu. Bộ trưởng Bộ Giáo dục Pháp, ông Pape Ndiaye, ghi nhận điều này trên đài phát thanh RTN ngày 30 tháng 8 vừa qua. Il est clair qu'un débutant ne peut pas gagner plus qu'un professeur.
Đúng là lương của một giáo viên mới vào nghề không thể cao hơn lương của một giáo viên có 10 năm kinh nghiệm. Do vậy cần phải tăng lương cả với những người đã vào nghề từ lâu. Tỷ lệ tăng lương sẽ được nêu ra sớm, tăng 20% đến 30% giống như đối với các giáo viên mới là con số quá lớn mà chúng tôi khó có thể đáp ứng được, nhưng mức lương sẽ tăng đáng kể để giải quyết tình trạng nghề giáo viên không còn thu hút.
Vào hôm 7 tháng 7 vừa qua, Bộ trưởng Bộ Giáo dục Pháp cho biết trên đài phát thanh France Inter, chính phủ dự trù tăng lương cho toàn bộ giáo viên tùy theo kinh nghiệm, sẽ được tăng đến 10% hoặc 20%. Việc tăng lương sẽ được chia thành hai phần, đó là tăng lương vô điều kiện và tăng lương có điều kiện. Lương của những giáo viên ở giữa sự nghiệp có thể tăng thêm 20% nếu như thực hiện thêm các nhiệm vụ mới. Theo phía công đoàn, trên thực tế, nhiều giáo viên đã phải đảm nhận các nhiệm vụ mới này từ nhiều năm qua mà không được tăng lương. Đó là các nhiệm vụ như hướng nghiệp cho học sinh, giúp đỡ các học sinh có điều kiện khó khăn. Đối với công đoàn, việc tăng lương có điều kiện này là không thể chấp nhận được, bà Sophie Venetite cho biết. Ça ressemble un peu
à la nouvelle appellation du travailler plus pour gagner plus, puisque ce qu'il y a derrière. Đề xuất tăng lương này giống như lời kêu gọi là muốn được trả thêm lương thì phải làm việc thêm. Điều đáng nói là Emmanuel Macron và Pape Ndiaye đưa ra giải pháp này khi cả hai đều đánh giá rằng các giáo viên này rất mệt mỏi sau 2 năm đại dịch. Một bên, họ chỉ ra một nghề nghiệp gây mệt mỏi và đôi khi bị lạm dụng và nêu ra nghi vấn về ý nghĩa của công việc đấy, nhưng mặt khác lại đưa ra một giải pháp được gọi là tiên tiến. Đó là phải làm việc nhiều hơn để xứng đáng được nhận mức lương tương ứng. Đây quả là nghịch lý và không phải là một giải pháp.
Và đây cũng chính là lý do mà ngày 29 tháng 9 tới, Liên đoàn Giáo dục Quốc gia Pháp kêu gọi đình công để đánh giá lại mức lương cho giáo viên.